Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Rồi trong kinh A Hàm cũng có nói, ngài trưởng giả tên là Sư Tử thỉnh 500 vị A La Hán. Đức Phật vợ rằng thỉnh như vậy không bằng theo thứ lớp của chúng tăng mà thỉnh một vị thì công đức không thể đâu. Chỉ như uống nước biển mà cả là uống nước của các sông. 500 vị A La Hán dù nhiều nhưng chỉ là một tội tăng, cũng như nước của một con sông chỉ có một mùi vị mà thôi. Nếu như theo thứ tự chúng tăng mà thỉnh thì dù chỉ một người nhưng cũng đủ số thập phương tăng, cũng như một giọt nước trong biển cả đầy đủ vị của tất cả các sông. Cái đoạn này chúng ta phải đọc đi đọc lại trong những hiểu đi, nghĩa là trong cái số mà 500 vị này không phải là tự nhiên là cái trưởng giả Sư Tử là thỉnh 500 vị, thì bà Tiền Sát Hương cũng thỉnh 500 vị. Thật ra cái số 500 trong Phật giáo là chỉ cho số nhiều. Số nhiều Đức Phật thường hay dùng cái số là 500. Ví dụ như 500 cậu xe bò hoặc là bị đỏ 500 ký. Đó là những cái số liệu mà 500 nó không phải cố định là cái vị này thành đúng 500 vị. Rồi bà ta xây sắc cơ cũng thành đúng 500 vị. Nhưng mà cái chính của những bài kinh này là nổi lên đó là cái số nhiều. Để hai trường hợp Đức Phật đều nói là thỉnh mà 500 vị A La Hán đó không bằng theo thứ tự thỉnh một vị. Ở đây chúng ta muốn mà biết nó rõ hơn, chúng ta đọc cái ví dụ của Đức Phật. Đức Phật ví như là uống nước biển cả, là uống chỉ là một giọt ở trong biển cả thôi, nhưng mà nó là uống nước của tất cả các sông. Bởi vì tất cả các sông đều chảy ra biển. Nước của biển là nước của tất cả các sông ngòi bên cạnh. Còn nếu chúng ta mà lấy một nước của trong sông ngòi bên cạnh thì nó không phải là nước của biển cả. Cũng giống như thế, chúng ta theo thứ tự chúng ta thỉnh một vị tăng. Ở trong chúng tăng đó, trong ngôi chùa đó, mặc dù trong chùa đó có A La Hán, có những vị chứng từng quả vị khác nhau, có những vị là chưa chứng quả vị nào, nhưng mà mình bước vào ngôi chùa đó thỉnh một vị theo thứ tự thì cái vị trí đó là đại diện cho hiền thánh tăng, nghĩa là đại diện cho tổng thể tăng ở trong này. Còn nếu như mình thỉnh là riêng vị A La Hán đó thì chỉ là những vị A La Hán, chỉ là nước của trong một sông, giống như là 10 cái con sông chảy ra biển. Thì mỗi con sông nước nó có một cái độ mặn khác nhau, độ ngọt khác nhau, độ trong, độ khác nhau. Thì mình lấy nước của một con sông thì nó chỉ là của một con sông, mặc dù số lượng nó có nhiều. Còn khi mà ra biển rồi thì nó hoài cũng giống như thế, ta hán chỉ là một thành viên trong tăng thôi, mặc dù phước đức nó có thể hơn. Thì chúng ta nắm được ý này chưa? Nắm được ý này thì mới là tại sao, tại sao mà thỉnh mà có sự chọn lựa. Mình nghĩ rằng phước đức lớn nhưng mà nó trở lại là chuyện làm của cái ngoài này. Còn thỉnh theo thứ tự mình nghĩ rằng nó không có phước, nhưng mà đó mới là phước đức lớn, đó mới là đúng với pháp của Đức Phật dạy, mà không phải đi Đức Phật Thích Ca mà chư Phật trong quá khứ cũng như thế. Ở đây chúng tôi nêu lên mấy cái nguyên nhân. Thứ nhất là nếu việc tịnh 500 vị thánh tăng không bằng thứ tự là công việc hàm vũ tăng hay là sao, thì có hai phương diện, một là phước tiền, hai là tâm tiền. Thì nếu mà do phước tiền mà luận thì phước đức của thánh tăng nó gấp trăm nghìn muôn ức lần phước đức của hàm vũ tăng. Đó là theo phước tiền. Thì đương nhiên mà cái vị hòa thượng hay là một cái bậc thánh chứng quả rồi thì cái phước đức người đó nó rất lớn so với cái vị hòa phu kia, chứ không phải là ở đây mình nói là gì đó không có phước đức. Vì nó là phước đức thật sự, phước đức là rất lớn. Nhưng mà đó là chúng ta xét về nơi phước điền. Còn ở đây thì mình còn phải xét hai phương diện, ngoài phước điền thì nó còn có tâm niệm. Nếu như mà căn cứ vào tâm niệm mà luận, nghĩa là tâm niệm có phân biệt lựa chọn và tâm niệm không phân biệt lựa chọn khi cúng dường thì tất nhiên nó sẽ là em. Cái tâm niệm mình phân biệt đó thì giống như mình chọn nước của một con sông nào đó thôi. Còn tâm mà thì nó không phân biệt, mình chỉ là một giọt nước nhỏ nhưng mà nước đó là của biển cả, là của hiền thánh tâm, của hiền thánh tâm. Tâm có phân biệt lựa chọn thỉnh thiên 500 vị A La Hán và 500 vị Bồ Tát Tâm. Bồ Tát Tâm giống như là trường hợp uống nước của một con sông, không thể nói rằng uống nước của tất cả các sông. Còn tâm niệm phân biệt lựa chọn không tuân theo thứ tự thỉnh tục vị Tâm Phu Tăng cũng như là trường hợp uống nước, tuy là một giọt trong bể cả, tức là uống nước của tất cả các tâm ở mọi duyên phù đề. Thì nó lấy là ví dụ của cái động cơ để giải thích cho cái nghi vấn này. Cái nghi vấn thứ hai là việc tịnh tăng, thì vị tăng này cũng là một vị trong số thập phương tăng, sao lại cho rằng không phải nhiếp trong thập phương tăng? Nghĩa là một cái vị mà việc tịnh á, là vị nó nằm trong túc xứ của mình, mà tại sao khi mình tịnh rồi thì cái vị đó lại trở lại là phước đức lại kém như thế? Nó không thuộc trong tăng chúng của ai. Nếu mà chỉ có cái tâm không biệt thôi thì trả lời là một vị tăng cũng thuộc vào trong thập phương tăng. Nhưng nếu chính lúc tiền tịnh tâm của ta chỉ chú ý một vị uống tịnh mà còn không có tâm niệm hướng về thập phương tăng, nghĩa là giống như trong chúng ta đây ở chùa này, cái chùa quen biết rồi, có việc gì cần thỉnh, thỉnh nghe những chuyện này mình quen, những gì mà mình quen biết, những gì lớn trong chúng ta, được những gì đó mà tin và đi đám cho gia đình mình rất là vui. Còn hôm nào mà có những gì mà mình mong muốn được tin mà không được thì mình buồn. Thật ra trong cái ngày mình buồn đó là phước đức thật ra nó nhiều hơn là mình buồn. Có nhận ra điều này chưa? Nếu mà hỏi thực tế tôi nói luôn, trong chùa này có năm vị thầy lớn trừ thượng thầy trụ trì ra, bây giờ còn lại gia đình chúng ta có tổ chức lễ khai tăng, thỉnh chúng tôi thầy Trí, thầy Viên, thầy Tài, thầy Giác thỉnh được năm vị. Rồi cũng một cái phật tử trong lớp này cũng ngày hôm đó đến đây mà thỉnh khai tăng cúng dường, không thịnh được mấy gì này mà cũng không có sự mà thân thiện quen biết và là hiểu được cái điều này đâu. Thì do đó là gì đó đến cái thầy ơi, ngày mai nhà con có tổ chức lễ cho con thịnh là năm vị. Thì năm vị lớn ở trong chùa mình đã đi cho tám hộ gia đình A rồi, gia đình B thì coi thầy nào rảnh rỗi đó thì sắp xếp mấy thầy đó đi phước đức khác nhau mà. Chúng tôi thì Duyên, thì Trí, thầy Tài đi đám gia đình A phước nước nó nhỏ xíu à. Gia đình B mấy thầy mới ở giới với thầy chúng ta không quen biết, mình đang khởi cái tâm mà không quan hệ á. Nhưng mà nếu mà tâm bình thường, không có buồn rượu và buồn vui được mất gì đó thì mình được cái phước nó rất nhiều so với những cái người mà đang vui mừng vì mình được phước rất nhiều. Ví dụ thực tế nghèo không ạ? Bởi vì khi mà đi thỉnh á, thỉnh thầy Dân nè, thỉnh thầy Yên nè, thỉnh thầy Tài nè, mình chú tâm vào từng người. Còn khi mà mình vào chùa mình thỉnh á, thì mình thỉnh là thỉnh cái lực của tăng còn cái môi trường. Mặc dù tuy là còn là những gì nhỏ, nhưng mà đó là những gì mang của đức lớn đến trời. Do đó là có tổ chức khai tăng, gia đình có hậu sự và đừng nên buồn vui trong cái lúc mà mấy thầy đến gia đình mình. Những người mà đang mà hạnh diện với mọi người đang vui đó là phước đức nhỏ xíu thôi. Những người mà để mà nằm trong cái dạng mà không được cái người kia, nhưng mà không khởi tâm mù mà thì cũng nên mới lớn nha. Chứ mà nghe lúc mà mình tỉnh không được rồi mà mình khởi tâm mà buồn giận ghét mà bất đức không có gì, coi chừng là mang cái nghiệp sân si những cái buồn giận của mình. Nhưng mà giữ tâm thanh tịnh thì bất đức của mình lớn hơn. Bởi vì nếu như không phải tỉnh năm vị mà tỉnh một vị thôi, phước đức của một vị đến nhà mình thôi thì nó cũng hơn là năm vị kia. Như là trong kinh đã dẫn đó, 500 vị A-la-hán không bằng một vị phàm phu. Cũng giống như thế, một quyền liên hồng không như thế, nhưng không cứu thể cứu nào nhà mình năng lực của tam vị cứu giúp. Và không phải cứu rút riêng một mình mà thánh đệ mà tất cả. Cho nên là chúng tôi muốn là cái điều này chúng ta hiểu một cách nó rõ ràng nhất. Mà nói hoài không biết là hiểu rõ ràng chưa. Ý thì chắc là lắm, nhưng mà cái việc mà mình hiểu rồi lý giải lại cho người khác được thì có lẽ là nghe có giống tự tin không mà cho nó là có niềm tin. Nhưng mà người khác thắc mắc giống như chúng ta đủ cái kiến thức để mà học được để giải thích cho người ta được. Có rồi không? À, có là kết thúc được rồi. Ở đây chúng tôi lặp lại cái ý này nè. Một vị tăng phụng bồ vào pháp quân tăng, nhưng chính lúc biệt định tâm chúng ta chủ ý vào một vị mình muốn tịnh, hoàn toàn không có tâm niệm hướng về pháp quân tăng. Vì thế vị tăng ta lại thấy chỉ là một người. Nếu y theo hướng tự tịnh thì tâm hướng về toàn thể chúng ta. Cho nên mỗi lần tỉnh vô tỉnh chỉ một vị tăng, nhưng vì tâm chúng ta bao trùm tất cả nên gồm đủ cả phần chúng ta. Cái tâm mình được tỉnh, cái tâm mình được tu, cái tâm niệm mình ngay lúc đó được tu như thế nào. Cho chúng ta thường hay ví dụ là cũng là một cái lễ lễ Phật, mà mỗi người lễ Phật có cái bước khác nhau. Người này cứ nhắm lên ông Phật đang ngồi trên bàn, nhắm lên Phật đó tâm tưởng rồi thân lệ. Còn có người thì theo lệ nhìn lên đối tượng đó, nhưng mà tâm quán tưởng là một cái lại mình lại xuống, là lại hằng hà xa số chư Phật trong người vua ba lần. Thì do cái tâm mình chỉ còn một lại thôi, mình lại cả là mười phương ba đời chư Phật trong đó bước đến rất lớn. Còn nếu như mình chỉ quán một ông Phật ngồi ở trước mặt mình thì cái tâm mình chỉ quán một lễ, cái lễ mình thì chỉ được có cái bước lễ đó một lễ. Cho đó là cũng là lễ Phật, nhưng mà một người lễ Phật bước đến rất lớn, một người lễ Phật là cái bước đến rất nhỏ tùy theo cái tâm của mình. Rồi cái nghi vấn thứ ba, biệt hình vị thầy của mình có được không? À, ví dụ như hôm nay là mình tới cái ngôi chùa nào đó mình tổ chức khai tăng, rồi mình muốn hình cái vị thầy mà mình quen biết ở ngôi chùa khác về đó được hay không? Được không? Trường hợp không phải vì muốn tiền tịnh cúng dường, nhưng vì lòng tôn trọng bậc đại đức Ca Tăng cho rằng chỉ có vị này mới có đủ khả năng sanh thiện nghiệp ác, nên đặc biệt cung tịnh vị Ca Tăng ấy căn cứ vào đạo lý thì xét ra đó là trường hợp được. Còn hoặc như mà chúng ta có duyên đến nhiều chùa tịnh vị tăng ở nhiều nơi, mỗi nơi chỉ một vài vị, thì trường hợp này được không? Có người đọc xong ở đây chúng tôi ghi chữ được nè, chữ được ở trên màn hình đó, chữ được nhưng mà không được chọn được. Bây giờ chúng ta lấy ví dụ nè, Phật tử ở đây, chùa Định Thành có đây, chùa Hưng Phước có đây, chùa Bảo Âm có đây, rồi chùa Bổ Quang có đây. À, trong lúc mình đi chùa gặp phó với Tam Bảo, rồi lúc gia đình có hậu sự, mấy thầy ở các chùa cũng đến viếng gia đình, đến viếng đến thắp nhang đến tụng hầu niệm, rồi khi tổ chức trai tăng mình đến thỉnh á, nhớ một điều Rồi đừng có là con thỉnh mấy thầy không rồi đi đám nhà con. Nhớ câu nữa là tội trừ ra. Rồi đừng có lợi chùa đó là con thỉnh thầy duyên, thầy trí, thầy trơn gì đó cũng tội trừ ra. Nhưng mà tội trừ ra nhưng mà mình vẫn có cách thỉnh được cái gì. Cảm ơn đến lên. Thỉnh được cái gì nó giống như mình không muốn mà được bước đến lớn. Và không trai phát. Cách nào? Thì khi mình ở đây, khi đến đây thì gặp mấy thầy, thầy ơi nhà con cúng 49 ngày mà con thỉnh chùa mình là năm vậy, nhờ quý thầy sắp xếp giùm con. Rồi trong lúc mà ngồi nói chuyện thì nói là hôm đó nhà con có thầy này để đi đi đó. Mà cái đó là không đâu, đâu đâu có yêu cầu. Con có yêu cầu lắm vậy. Nhưng mà mình nói cái đi đó để nhầm được năm vị này rồi. Mà nói cái đi đó để mình tránh né đi á, để mình mong cầu cái này thì không được. Giống như chúng ta nói nè, bây giờ phụ nữ thì có rất nhiều người chúng ta thích chọn nhưng mà lại là không dám đặt đầu cho, không dám cắt cổ cho. Cho đó là người nam thì là đặt đầu hay là cắt cổ. Người nữ thì dụ con chó nó chung vô bao, để kế bờ ao rồi vô bên trong cùng. Chó nó nghe hù, nó sợ nó tung. Nó tung về cái bao mà đựng đó, nó rớt xuống ao. Rớt xuống ao rồi thì nó còn lên nó chết, tắt lên. Nói vậy là không có tội, thật ra vẫn có tội. Mình dùng cái cách khác mình giết. Còn bây giờ mà mình muốn thỉnh mấy chị này mà mình dùng cái cách khác như thế, cái tâm mình có sỏi lên như thế là không có phước. Còn trường hợp mà mình cứ vô tư là mình vào chùa mình, thầy ơi con thỉnh năm vị ở chùa mình, nhưng mà trong lúc ngồi nói chuyện thì mình tâm sự rằng là tới cái chùa này chỉ biết có mấy chị mình kể tên, hoặc là ngồi nói chuyện thì mình nói là không rồi cái gì thầy đó là đi ra nhà mình. Nhưng mà nấu mà không có tâm muốn được chị này thì đương nhiên mấy thầy do đó là mấy thầy thường sắp xếp theo thứ tự và làm theo cái lịch đó, nhưng mà mấy thầy vẫn dạy một cái thành đối với những thành tựu của chúng ta. Do đó là mấy thầy biết được là chúng ta thường hay quý mến những gì thầy đó, mấy thầy cũng cố gắng sắp xếp. Nhưng mà cái chuyện mà sắp xếp của mấy thầy thì nó không có nằm trong cái tâm mong cầu của mình, nên cái phước đức mình không giảm. Cho nên là mấy thầy thì mình ngồi mình nói chuyện, mình trao đổi đó, mình nói là chùa này mình chỉ biết những gì đó thôi, và mình kể là không rồi đó, chả có thầy nào đi đó, thì mấy thầy nhìn cái tâm lý của thầy sẽ đến cho mình, chứ không phải là gì mình mong cầu. Do đó là cái trường hợp đó thì vẫn có phước đức là chúng ta là lợi. Còn khi nào mình nấu lên đi sao để nhầm tưởng cái trước đó, thì cái trường hợp đó là không rồi đi vào chùa đây á thì có một vài điều chúng ta cũng cần lưu ý nữa. Nhờ mấy thầy làm công việc á cũng đừng yêu cầu tại thầy đó thầy đó lắm. Rồi tới chùa này cũng vậy, tới chùa mà chúng ta mà gắn bó với chùa đường thường á nhiều lắm, có một cái chút gắn bó gì mà muốn mình được tận dụng cái cơ hội rồi cái yêu cầu hôm nay con cung tụng Phật, hôm nay con cúng dỗ phải đọc cho gia đình con cái bàn riêng, rồi hoặc là hôm nay con sẽ thỉnh thầy này thầy kia đến cúng dâng cho nhà con, những trường hợp đó là không được. Do đó là có nhiều lúc á thì chúng ta biết là phật tử chúng ta cũng có cái tâm buồn. Bởi vì nhiều lúc mình đến chùa, mình hết lòng vì chùa, vì tam bảo, công việc gì cũng hết lòng. Nhưng mà gia đình có hậu sự, ví dụ là mình không có mấy thầy mà mình quý, mình nói tới chẳng. Còn mình thỉnh mà mấy vị này không nhận lời, bận công việc không sắp xếp được, thì những điều đó thì có thể chưa hiểu biết thì mình buồn. Nhưng mà nếu hiểu biết thì mình vô tư với chuyện đó thì buồn. Còn có suy tư về điều đó thì bước đến mình mà bị tiêu mòn, bị giảm, không qua cái gì không đầu. Thì đây là cái điều mà chúng ta nói mà không có thời gian nhiều, chúng ta không dẫn dụ ra nhiều câu chuyện. Thì chúng ta nghe cái liên tiếp, nghe cái lập luận thì có thể là nhiều lúc mà mình cũng không chưa thấm được cái này. Nhưng mà tài liệu thì mình đã có soi mong rằng chúng ta về đọc đi đọc lại mấy cái ví dụ đó. Ví dụ như nước của sông, nước của biển đó. Chúng ta đọc lại cái đó, làm sao mà mình hiểu được điều này. Rồi mai mốt mình đem điều này mình nói lại với người khác. Mình làm sao cho mọi người làm cái việc đó là được phước đức lớn lớn cỡ đó. Cái đừng có làm việc lớn mà phước đức nhỏ xíu, đó là điều rất là hiểu được cái này chưa? Rồi, hiểu rồi, chúng ta sẽ